Cách đây ít ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng khí thải từ nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh chứa các hóa chất độc hại là dioxin và furan. Tin đồn xuất hiện ngày 24 tháng 4 trên Facebook và lan truyền nhanh chóng. Sau gần một tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông cáo báo chí nói rằng họ bác bỏ thông tin nhà máy thép của Formosa phát ra khí thải từ lò luyện cốc có chứa dioxin furan. Bộ nói trong quá trình luyện thép của nhà máy Formosa có thể phát sinh ngoài chú ý một lượng không đáng kể dioxin furan từ công đoạn thiêu kết quặng sắt. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình phát thải này. Thông cáo hôm 30 tháng 4 của Bộ cho biết Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành 3 lần lấy mẫu khí thải ống khói xưởng thiêu kết của nhà máy trong 2 ngày vào nửa cuối tháng 2. Kết quả phân tích theo lời Bộ cho thấy tổng độ độc tương đương của dioxin furan là chưa đến 0,4 phần tỷ gram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ nói nồng độ như vậy nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Quy chuẩn này cho phép tổng lượng dioxin furan tính theo tổng độ độc tương đương nhỏ hơn 0,6 nanogram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ cho biết Formosa sử dụng công nghệ mới của Nhật Bản trong lò truyền thổi oxy. Theo Bộ, khả năng phát thải dioxin furan của lò này rất thấp và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. Sau khi dẫn ra các thông tin này, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói hoàn toàn có đủ cơ sở khoa học để khẳng định tin đồn trên mạng xã hội là không chính xác. Nhưng một vị chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm về dioxin nói vị này chưa thấy thuyết phục về thông cáo của Bộ. Đề nghị VOA không nêu danh tính, chuyên gia này giải thích rằng nơi nào có lửa và có các hợp chất chứa clo cũng như carbon, nơi đó đều có dioxin. Như vậy, theo lời vị này, vấn đề không phải là có phát thải hay không, mà là nồng độ cao hay thấp. Điều đáng chất vấn về kết quả Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố, theo chuyên gia, là việc lấy mẫu ra sao và phân tích ở phòng thí nghiệm nào. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Chuyên gia nói việc lấy mẫu không đơn giản và ông nghi ngờ Viện Công nghệ Môi trường có khả năng làm việc này. Chuyên gia đặc biệt lưu ý đến vị trí và thời điểm lấy mẫu, vì lấy mẫu ở đầu ống khói hay cách đó mấy chục mét, lấy mẫu khi máy chạy công suất cao, khi công suất thấp hay không chạy đều cho kết quả khác nhau. Yếu tố quan trọng nhất, theo chuyên gia, là phòng lab nào có phân tích các mẫu này. Vị này đặt câu hỏi rằng phòng lab đó có được công nhận không? Nó có thiết bị phân tích mẫu sắc ký khối phổ phân giải cao GCMS hay không và có nhân viên chuyên môn giàu kinh nghiệm hay không? Vị chuyên gia nói đó là những thông tin mà thông cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường không đề cập đến nên có thể xem là chưa đáng tin cậy.
Thông tin này nó là chưa rõ là ông lên khu ở vị trí nào, đi vào thời điểm nào, lúc đó máy chạy theo công suất gì, bao nhiêu mẫu được phân tích bằng phương pháp gì, quy theo phương pháp nào của EPS, EPA, phân tích ở đâu, phải có những ý như thế mới tin được. Viện Công nghệ Môi trường chưa bao giờ được coi là cái chỗ phân tích dioxin cả.
Dự án của Formosa đã trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng Việt Nam, nhất là các nhà hoạt động vì môi trường. Sau khi nó xả chất thải độc trái phép hồi tháng 4 năm ngoái, gây ra thảm họa cá chết ven biển 4 tỉnh miền Trung, vụ này đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế nhiều người sống nhờ vào du lịch biển và đánh bắt buôn bán hải sản. Giữa năm ngoái, Formosa đã nhận trách nhiệm và chấp nhận bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la. Ít ngày trước khi ra thông cáo bác bỏ lời đồn về khí thải của Formosa chứa dioxin furan, hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã họp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và công ty gang thép Formosa về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin của Bộ nói đến nay Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường. Lỗi cuối cùng là chuyển đổi công nghệ từ dập cốc ướt sang dập cốc khô, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trong một năm qua, nhiều người dân, nhất là ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, đã biểu tình hàng chục lần chống Formosa. Họ cho rằng dự án này không an toàn về mặt môi trường, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của họ.
Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật chuẩn thuận việc xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia, để vinh danh các phi hành đoàn lái máy bay trực thăng đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Hôm 30 tháng 4, báo The Military Times cho biết Quốc hội đã phê chuẩn việc xây tượng đài tưởng niệm gần mộ các chiến sĩ vô danh thuộc khu 35 dọc theo Memorial Drive. Theo AP, người khởi xướng vận động xây đài tưởng niệm là Trung tá Không quân hồi hưu Bob Hesselby, từng là một phi công lái máy bay trực thăng HA-1 Cobra trong chiến tranh Việt Nam. Ông Hesselby nói Nghĩa trang quốc gia Arlington là nơi tập hợp nhiều mộ của các phi công lái trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam nhất. Vào tháng 4 năm 2014, ông Hesselby, chủ tịch Hội cựu phi công và các thành viên khác trong hội đã tới Nghĩa trang Arlington để thảo luận việc tặng một cây xanh cho Nghĩa trang để tưởng nhớ các phi công đã nằm xuống. Sau đó, một trong các sử gia đề nghị nên xây dựng một tượng đài. Ông Hesselby nói với tờ Military Times rằng, chúng tôi phát hiện ra Nghĩa trang này là nơi tập trung nhiều nhất các mộ chiến sĩ không quân từng tham chiến tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tammy Baldwin, đại diện cho bang Wisconsin, nói rằng tượng đài sẽ là một cơ hội để giáo dục mọi người hiểu câu chuyện của các phi công và nhân viên trong phi hành đoàn. Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào các máy bay trực thăng để chuyển quân và tiếp liệu hỗ trợ cho lực lượng bộ binh gần căn cứ của địch ở Việt Nam. Kinh phí xây tượng đài tưởng niệm phi công trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam do Hiệp hội Phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam tài trợ. Hiệp hội Phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam đã vận động Quốc hội và thông qua sự hỗ trợ từ các cộng đồng trên toàn quốc, đạo luật tượng đài tưởng niệm phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam được thông qua vào tháng 3 do Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện bang Wisconsin, và dân biểu Dan Sullivan, Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Alaska giới thiệu dự luật được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Dân biểu Mark A. Mode, Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Nevada, là người giới thiệu dự luật tại Hạ viện. Bà Baldwin nói với tờ Army Times rằng bà cảm thấy xúc động khi được nghe những mối chuyện của ông Hesselby về những trải nghiệm của cá nhân ông tại Việt Nam và những câu chuyện về bạn bè và đồng đội của ông, những người đã vĩnh viễn ra đi. Một tượng đài tôn vinh các đội bay trực thăng tham chiến ở Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thân nhân đến Nghĩa trang Arlington thăm viếng những người thân yêu, mà còn đối với những người không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Thượng nghị sĩ Baldwin nói tượng đài tôn vinh sự hy sinh của các phi hành đoàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam là điều lẽ ra nên được xây dựng từ lâu. Ước tính có khoảng 40.000 phi công trực thăng được đưa sang phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Hiệp hội Phi công trực thăng Mỹ tham chiến ở Việt Nam hiện có hơn 15.700 thành viên.
Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1 tháng 5 cho hay Tham mưu trưởng Lục quân đã luân chuyển 26 sĩ quan cấp tướng, trong đó có chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Vị chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt hiện đang giữ chức tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân Trung tâm của Mỹ. Ông đóng tại căn cứ không quân Shaw, South Carolina. Bộ Tư lệnh Lục quân Trung tâm chuyên trách Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Theo thông cáo, chuẩn tướng Lương Xuân Việt, 52 tuổi, sẽ trở thành nhân vật quyền lực số 2 trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 8 của Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Thông cáo không nói ngày ông Việt sẽ có mặt ở Hàn Quốc để đảm nhiệm chức phó tư lệnh chuyên trách hành quân. Trang web của Quân đoàn 8 vào ngày 2 tháng 5 vẫn chưa thể hiện tên và chức vụ của chuẩn tướng Việt. Người đang nắm chức phó tư lệnh phụ trách hành quân của quân đoàn 8 theo trang web là chuẩn tướng Thomas Graves. Tư lệnh của quân đoàn là trung tướng Thomas Vander. Quân đoàn này hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ năm 1944, thể hiện quyết tâm của Mỹ trợ giúp cho các đồng minh trong khu vực và ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng. Ưu tiên hàng đầu của quân đoàn là sự sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh. Một tuần trước khi Bộ Quốc phòng Mỹ loan tin điều động chuẩn tướng Việt và 25 sĩ quan cấp tướng khác nhận nhiệm vụ mới, trang tin của Quốc hội Mỹ nói Tổng thống Donald Trump đã đề cử thăng cấp thiếu tướng cho ông Việt và 31 sĩ quan khác. Tin cho hay Tổng thống đã chuyển danh sách đề cử sang Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 24 tháng 4. Cách đây hơn 3 năm, ông Lương Xuân Việt, khi đó là Phó Tư lệnh đặc trách hành quân Sư đoàn 1 Thiết kỵ, đã được thăng cấp từ đại tá lên chuẩn tướng, trở thành người gốc Việt đầu tiên là sĩ quan cấp tướng trong lịch sử quân đội Mỹ. Chuẩn tướng Việt cùng gia đình tị nạn chính trị và định cư năm 1975 tại Mỹ khi ông hơn 9 tuổi. Ông đã nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học Southern California. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái đều thành công trên đất Mỹ. Thân phụ của ông là Lương Xuân Đương, thiếu tá thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đương đã qua đời năm 1997 tại California.